thì hiện tâm người ta không có tính hành quyền để tặng sanh về Tây Phương. Mình dùng cái phương pháp của họ áp dụng vào đây thì chắc chắn làm cho cái người niệm Phật tự lạc được. Tại vì mỗi pháp tu nó có một cái cách đi của người ta. Mình đi con đường nào phải đi một đường. Nếu mà mình tu trình độ là tín hành nguyện, tức là tín là tin tưởng đại nguyện của Đức A Di Đà, nguyện là nguyện bản thân về Tây Phương Cực Lạc, hành là nguyện câu A Di Đà Phật. Mình không ứng dụng tín hành nguyện để hộ niệm, mà mình ứng dụng phương pháp hộ niệm của Mật Tông nhất định bị làm được. Tại vì bên Mật Tông người ta không có niệm Phật mà người ta niệm chú. Mình đem cái phương pháp của họ bày cho cái người đó niệm chú thì chắc chắn là làm được và thân về Tây Phương. Nó mất đi cái điều kiện cụ thể là tín hành nguyện. Chính vì vậy mà chúng ta tu là để bản thân. Chúng ta nói là hộ niệm chân nguyện bản thân thì nhất định tín hành nguyện không thể nào được. Đó là cái căn bản. Và nhất định chúng ta phải theo phương pháp của Tịnh Độ Lục để mà hộ niệm. Còn nếu mà chúng ta tới ví dụ như bên cao đại giáo, người ta cũng có phương pháp hộ niệm, người ta cũng tới chỉ để, nhưng mà thực ra chỉ để đi về một cảnh giới người, đi về một cảnh giới hoàn toàn khác. Nếu chúng ta tới đem cái phương pháp của cái tôn giáo đó áp dụng vào đây, sai liền, chắc chắn sai liền. Tại vì mỗi pháp môn tu nó có một cái đường đi, nó có một cách riêng. Và quý vị nên nhớ là thường thường có những người cứ nghiên cứu trong Mật Tông mà đã mật thì chưa chắc gì chúng ta đã thâm nhập cái mật đó để mà đi nằm. Cho nên cái pháp hậu viện họ thường thường là một cái người chết và một vị pháp sư đối diện với người đó trong suốt mấy ngày. Người ta âm thầm làm cái gì đó, hoàn toàn chỉ có người đó biết mà thôi. Chúng ta sợ ý không biết, áp dụng vô nhiều kỳ sai. Tại cái con đường đi họ nó có nhiều cái huyền ảo lắm, cho nên xin chuẩn bị là nhớ cho. Cho nên xác định lại là ông không bao giờ đã dùng cái phương pháp đấy cái tâm thức lên rồi. Ở Việt Nam cũng có nhiều người làm cái chuyện đó. Khi làm xong rồi thì vị đó nói người đó bản thân, tôi nói là hỏi tướng người đó như thế nào, người ta nói tôi nhắn. Nhưng mà là không phải rồi. Cách đây cũng không lâu lắm, mấy tháng, cũng một người ở Việt Nam, trong khi đang hồ niệm, thì vị đó tới không cho hồ niệm, cũng dùng chiến lược như vậy, mới 2 tiếng hồn thôi, cũng đẩy lên, thì vị đó làm phép gì đó không biết, có những 30 phút, vị đó nói, vị này đã bản thân rồi, rồi sau đó cái thân tướng của người đó làm sao, người ta nói xuống nhắn. Như vậy là theo sự ấn chứng của bên Tịnh Độ Tông là người đó không có cái phần vượt qua tà ác đạo nữa là khác, đừng phải nói là phản thân. Cho nên có nhiều người nghiên cứu không kể chưa hiểu được cái những cái mật lực, những cái mật nghiệm trong một cái pháp tu nên là áp dụng thì có thể bị sai. Và nếu quý vị mà nghe những sự hướng dẫn hộ niệm của Dư Âm từ trong quyển khuyên người niệm Phật đến cái tập niệm Phật hộ niệm bản thân phấn đắc, Dư Âm cũng đã khẳng định cái điều này. Và mới vừa rồi đây thì những cái đăng tọa đàm hộ niệm là một pháp tu khí cơ cái lý hộ niệm quan trọng, vận động hộ niệm. Dư Âm luôn luôn trong mọi cái đợt hộ niệm đều có nhắc nhở chuyện này, là xin chuẩn bị một lần một dạ chính hành nguyện đi về Tây Phương thì ứng dụng được thật là đúng cái phương pháp hộ niệm của Tịnh Phật. Còn mà tới áp dụng những phương thức của các tông phái khác thì nhiều khi sai. Chuyện đó là quý vị nên chú ý như thế. Tôi đưa ra một ví dụ như bên Thiền Tông là người ta tự lực. Tự lực thì không có niệm Phật. Mình ứng dụng cái phương pháp của bên Thiền Tông vào để mà hộ niệm cho cái người bản thân thì chẳng lẽ mới cụ ơi tự niệm Phật sao? Sai gì phải không? Mà nhiều khi nơi niệm Phật được có bản thân về đây phương phải sai nữa. Tại bản thì phương pháp của họ là phương pháp tự lực chính đáng. Còn phương pháp chúng ta là nghị lực. cầu A Di Đà Phật phóng quang tiến độ. Và theo dòng học phương pháp hộ niệm này là giảng giải cho người bệnh, khai thị cho người bệnh, củng cố những tinh thần vững vàng, muôn sao vạn duyên quyết lập niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Còn A Di Đà Phật tranh thủ đừng khơi mà niệm. Và còn gì nữa, phải quyết lập quyết giả đi về Tây Phương, cầu A Di Đà Phật phóng quang tiến độ về Tây Phương. Tuy nó không còn cái gì khác hết. Nếu người đó cầu hết bệnh, mau mau bỏ cái nạn cầu hết bệnh đi. Nếu mà bác cầu hết bệnh, chắc chắn bác không được bác sanh. Nếu mà bác nhớ đứa con, nhất định phải quên đứa con đi. Thương đứa con là phải về Tây Phương rồi mới cứu được đứa con. Phải buông hết và tín hành nguyện, tín hành nguyện, tín hành đúng, không được rời ra, thì nhất định người này được phước phẩm bản thân. Chứ nếu mà đem những phương pháp khác ứng dụng vô thì coi như bị phạm lỗi đối với cái pháp hộ niệm của Thầy Phật. Trong vấn đề cầu Phật tiếp dẫn, chư tổ luôn luôn nhớ là lòng trí thành, trí kính, tha thiết cầu nguyện A Di Đà Phật phóng quang tiếp độ. Người hộ niệm không được dùng bất cứ một cái năng lực nào của mình để mà tiếp dẫn thần thức đó. Cho nên nói gia đình quy xuống lại Phật. Nếu mà chưa bị thành tâm quy xuống nguyện A Di Đà Phật Quán Âm Thế Chí Đại Từ Đại Bi phóng quang tiếp độ bác Nguyễn Giang Ích pháp chân là y bản thân về Tây Phương Cực Lạc. Khi mà chết rồi, đệ tử chúng con cùng gia đình thành tâm khẩn nguyện A Di Đà Phật Đại Từ Đại Bi phóng quang tiếp độ hương linh Trần Văn Ích pháp chân là y vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Và điều giải oan gia thế chủ là chúng ta thanh tâm khấn nguyện chư vị trong pháp giới nương theo cơ hội này cùng với chúng tôi niệm Phật để mà hộ niệm cho người này, buông bỏ quán thục xa để chúng ta cùng nhau kết duyên mạng A Di Đà Phật. Đây là những cái đề tài mà chúng ta lần lượt sẽ mổ xẻ trong suốt của cuộc đời này, là luôn luôn chúng ta phải thành khẩn mà làm, không bao giờ được quyền dùng bất cứ một cái lực nào của mình. Một là trấn áp còn dài trái chủ, hai là tiếp độ bệnh nhân, hoàn toàn không được làm như vậy. Nếu mà chưa bị làm như vậy, chưa bị phạm cái lỗi thường mạng côi chừng toán nạn là phải đến với mình. Nên nhớ mọi pháp tu nó là một chất để mà hóa giải, thì hóa giải chúng ta là thiên niệm thành tâm trí thành trí kính cầu A Di Đà Phật phóng quang tiếp độ tất cả mọi pháp giới chúng ta không được quyền đụng chạm đến quyền lợi của họ. Ngay cả những vị quan gia trái chủ của một bệnh nhân chúng ta cũng không được cái bằng đàn áp họ, không được có cái bằng chèn ép họ, không được bắt buộc những vị quan gia trái chủ phải dẹp ra, phải bỏ đi. Không, chúng ta đi cúi đầu thành tâm không nguyện quỳ điều giải quan gia trái chủ. Đây là những cái chuyện mà chúng ta sẽ nói tới trong cái đề tài gọi là khai thị. Tại vì khai thị có khai thị với người bệnh trước khi còn sống, khai thị trong lúc bằng chung, khai thị sau đó và khai thị luôn quan gia trái chủ nữa. Điều giải với họ nhất định chúng ta làm như vậy. Giả sử như một vị quan gia quyết lập ca tù thì đó là nhân quả của họ, chứ ta không che bằng. Tại vì thực sự người bệnh đã làm sai trước, người bệnh phải thành tâm sám hối, người bệnh thành tâm sám hối rồi thì ta điều giải sẽ được, chứ không thể nào vì một chúng sanh mà hai chúng sanh khác. Nên nhớ đạo Phật chúng ta không có quyền hãm hại bất cứ một chúng sanh nào, dù là quan gia trái chủ, dù là hữu mình hay phu mình, đó mới là chân pháp. Cho nên xin chư vị nhớ cho gần không bao giờ dùng những cái lực nào để mà đẩy thần thức hay làm phương pháp đó. Mong chư vị đến chính thức nhận chỗ này cho rõ là Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.